Đà dạy chúng ta phải miệng lương niệm Phật thì tâm được an định, mà tâm được an định thì trí huệ phát sanh, mà trí huệ phát sanh thì không còn ham thích cái nhà lửa của một ngày, mà thấy rõ con đường đi đến cõi cực lạc. Tại vì ông chưa niệm Phật cho nên tâm chưa được an định, tâm chưa được an định thì chưa được an vui cực lạc, vì sợ. Vì vợ ông từng giây từng phút niệm Phật, nhờ nhớ Phật cho nên bà sẽ là Phật sẽ thành và sẽ bản sanh về cõi Phật. Còn ông từng giây từng phút niệm giận, niệm ghét, niệm chấp, niệm thù, niệm chửi rủa quý thầy. Khi ông chửi rủa quý thầy thì quý thầy không biết và không khổ, chỉ có tâm ông đau khổ mà thôi. Tôi hy vọng ông đã hiểu tôi muốn nói cái gì. Vì tôi thấy bà xã ông đi làm cũng niệm Phật thì đâu có hại ai đâu, đâu có tốn kém gì cho gia đình, còn tốt hơn là bà dùng cái miệng để đi thị phi đôi chối. Tôi thấy bà đi ngủ cũng niệm Phật còn tốt hơn là bà nằm xuống là gắp tay lên trán để vạch lá tìm sâu trách chồng trách con. Còn bà nấu cơm cũng niệm Phật thì bà quên đi cái chuyện bà kể công phục vụ cơm nước cho chồng con. Tôi thấy bà cả ngày lo niệm Phật thì có lợi cho gia đình. Hay là ông muốn bà bỏ niệm Phật đi shopping, bỏ niệm Phật đi cờ bạc, bỏ niệm Phật đi nhảy đầm, bỏ niệm Phật đi chữ lộn, bỏ niệm Phật đi thị phi đôi chối. Ông cứ công bình mà nói ông chọn cái nào. Còn chuyện bà quán thế âm Bồ Tát, cầu giàu sang được giàu sang, cầu hết khổ được hết khổ, ở đây ai nói được? Hả? Ai nói được? Tôi chỉ cho ông thấy giàu ngay bây giờ nè. Bây giờ ở bên đó bà vợ có ông cứ nghe đi, ông đang lên mạng ông nghe đó. Thì bây giờ tôi chỉ nè, bắt đầu niệm cho tôi nè: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Một câu: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Hai câu: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi chỉ ông vào ngay đây nè, vào ngay nè. Ông có ung thư ốc không? Đương nhiên không có. 500.000 đô la. Ông có ung thư ruột hay không? Không có ung thư ruột, 500.000 đô la. Ông có ung thư gan hay không? Không có, 500.000 đô la là 1.5 triệu rồi. Ông có ung thư nghĩa là coi như là tỷ sống không? Không có, 500.000 đô la. Ông có ung thư máu hay không? Không có, 500.000 đô la. Ông có bị mất dây thần kinh không? Không có, 500.000 đô la, 1 triệu phú rồi. Người mà biết đủ thì dù là ở ngoài đường ăn cơm hẩm lấy tay múc nước vẫn giàu hơn Bill Gates mà không biết đủ. Tôi chỉ cho ông thấy niệm Quan Thế Âm Bồ Tát 3 lần là giàu ngay tại chỗ, giàu ngay tại chỗ. Còn muốn hết khổ thì sao? Muốn hết khổ thì tôi kể cho ông câu chuyện này. Tại vì ông này ông nói muốn tâm phục khẩu phục, thành ra tôi phải rào trước đón sau, thế thành nó mới dòng dao. Mà trong khi đó tôi hỏi nó còn nằm đây cần cái sắp mà tôi không biết sao giải quyết đây. Giờ để giải quyết trọng cho đi luôn đi nha, thấy không? Thì đây là cái vấn đề. Có một ông chồng như vậy thì có rất nhiều ông chưa dám hỏi thôi. Có nhiều ông chồng cấm bà vợ niệm Phật để đến nỗi chui vô trong tủ, có phải không Tịnh Tâm? Ủa, Tịnh Tâm còn nghe không? Còn nghe không? Không dám nói hả?
Dạ, con nghe đến thầy.
Nghe chứ không dám phát biểu phải không? Có mình cô nghe hay là có nhiều người nghe?
Dạ, nhiều người nghe thầy.
Nãy giờ nghe thầy Tông Lai giảm hiền hay dữ, dễ thương không? Hả?
Dạ, dữ quá.
Dữ quá, thôi đừng có rước thầy qua với cô này, mua vé cho thầy qua Florida này không đi. Dạ, con đây là học hả? Nghe thầy Tông Lai dữ dằn quá, thôi đừng có rước thầy qua nha. Hả? Nãy giờ nghe được không?
Dạ, nghe rõ lắm thưa thầy.
Mà lọt lỗ tai không? Chắc là trốn trong tủ thì không dám nói nữa. Rồi thầy xin chào. Trong qua quá chừng hả? Trong qua quá chừng, coi ngày tôi qua bển thì bị ta dắt cây ruột chạy đó.
Thầy
giảng
hay quá,
con đến thầy không dám nói đâu. Rằng hay thì thật là hay, mà nói ra ngậm đắng nuốt cay bị ông xã không được. Rồi mời quý vị nghe tiếp nè. Bây giờ tôi kể cho xong nổi cái câu hỏi của ông này không mà hết 45 phút bây giờ. Quý vị muốn nghe tiếp hay ngưng lại để từ sau nghe? Nghe tiếp không? Nghe tiếp rồi. Nghe tiếp phải không? Rồi bây giờ nghe tiếp. Rồi. Cái cầu giàu tôi chỉ ông giàu thì ông thành triệu phú rồi đó. Thấy không? Nhưng bây giờ tôi chỉ cho ông á một cái đi nè. Một cái ông sẽ thấy nè. là cầu khổ sẽ hết khổ, hết khổ ngay à. Nhưng mà muốn như vậy thì ông phải hiểu, tại ông kêu cái bà Quan Âm gì đó, tức là ông chưa hiểu cuộc đời bà Quan Âm, phải không? Thì tôi phải kể cho ông biết bà Quan Âm tại sao được gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát, phải không? Thì tôi kể cho bà nghe, Đức Phật Quan Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát là người ở nước nào? Trong này Phật tử trả bài tôi nghe, người nước nào Diệu Trung? Quan Âm Thị Kính là người ở nước nào? Khi trước khi bà làm Bồ Tát, bà trước khi bà chứng quả, bà là người ở nước nào? À, người Việt Nam hả?
Đại Hàn.
Người Đại Hàn, đúng rồi. Trường Cẩu, Trường Đảo Lâm Dụng đó là người Đại Hàn. Rồi, Quan Âm Thị Kính có nhiều biến hóa thân lắm. Một cái là Quan Âm Diệu Thiện và một cái là Quan Âm Thị Kính. Nhưng mà cái chuyện mà thờ Đức Quan Âm mà mình thờ mà có cái sâu chuỗi, là có cái tiểu đồng, là có cái con chim bay theo, đó là Quan Âm Thị Kính. Bây giờ để đi ngược thời gian nói cho một cái vị này đang có thành kiến về Phật giáo mà rất ghét thầy chùa. Do đó tôi phải dùng hết cái tài của tôi ra để mà tôi uống ba tấc lưỡi để mà cứu cho cái bà này. Nếu không nói mà không vừa ổng á, tâm phục khẩu phục thì bà, ổng đi ly dị thì bà cũng khổ. Vì vợ chồng già sắp xuống lỗ rồi mà đi cái này tôi không muốn, thành ra tôi dùng hết sức để cứu cho cái bà này được niệm Phật. Mà cũng không mất chồng mà để khổ cho cái ông này, ổng tạo cái khẩu nghiệp mà ổng đòi địa ngục. Bây giờ đó, thời đó nước Cao Ly còn là một thuộc địa của nước Tàu. Nhớ nha, Cao Ly cũng như Việt Nam này ngày xưa là thuộc địa của nước Tàu, cách lâu lắm rồi. Thì đó là một cái thời, đó là một biến hóa thân của Đức Quan Âm. Thì bà Quan Âm có tên là gì? Thị Kính. Chồng bà tên là gì?
Thiện sĩ.
Chồng tên là Thiện Sĩ, còn Thị Mầu là cái cô gái trong chùa riêng. Thì Quan Âm Thị Kính là một cô gái. Mà cái thời cách đây 4.000 năm về trước á, ở người Tàu là chồng chúa vợ tôi hay là vợ chúa chồng tôi?
Chồng chúa vợ tôi.
Tức là ở tại gia thì con gái phải thờ cha, mà xuất giá thì thờ chồng, mà chồng chết thì thờ con. Mà quý vị để ý từ cái điểm ở đây, thầy Công Lai giảng về bà Quan Âm theo kiểu thầy núi chứ không phải là thầy biển nghe nè. Bữa đó chồng bà sau khi đọc sách mới nằm ngủ, phải không? Nằm ngủ trên cái giường, bà ngồi đằng đó bà đang mai giá dệt vải cái gì đó, thì bà nhìn sang bà thấy ông có một cái cọng râu mọc mất trật tự. Trong này có vị nào mọc râu mất trật tự lên này thì mới diễn thôi. Mình hỏi có râu mất mà từng mất trật tự không? Minh Quang còn phó trụ trì cho thằng Viên, có cái râu nào mất mất trật tự không? Còn không có à? Không có à? Thôi bây giờ mình tưởng tượng nha, một cọng râu mất trật tự nằm trên cái mép ông. Thì khi đó bà mới nghĩ thế nào? Bà nói trời ơi, ông xã mình là nếu mà không có cọng râu mất trật tự thì nó đẹp trai cái mấy, phải không? Thành ra bà sẵn đăng, nghĩa là mai giá là có cái kéo để mà cắt chỉ đó. Bà mới lại, chắc bà này đang mai gia công gì đó, mai gia đồ công nghiệp gì đó. Giống như là vợ của chú Lương á, chú Lương gì đó.
Thì...
Lương hả? Lương hả? À, chú Lương có cọng râu nào mất trật tự không? Có lên đây.
Chưa có bị cắt.
Thì khi đó nhìn qua thì bà mới từ từ mới lấy cái suy nghĩ là mới cầm cái kéo lợi và xúc một cái. Thì chúng ta học lâu nay chỉ thấy cái chuyện đó, nhưng mà mổ xẻ sẽ thấy nè, cái thời đó đàn ông là vua mà bà này giống cắt cái sợi râu tai của ông, cộng râu này râu tai của ông mà cắt như vậy là coi như là cắt râu cọp rồi, phải không? Cái râu cái tóc là gốc con người, có phải không quý vị? Có thấy hồi xưa đậu nho không? Họ bới đầu móng tay họ để dài và râu họ để dài, mà dám cắt râu con chồng thì cái bà này thuộc cái loại hiền hay dữ quý vị? Cỡ cũng như mấy con cọp cái chùa này, phải không? Chùa tôi là toàn là dần có nè, canh dần có nè, mậu dần có nè, vĩnh dần có nè, giáp dần có nè, rồi có đủ thứ hết. Đó là bà này là thuộc loại là cọp đó, chứ không có phải mà thường đâu, phải không? Thành ra đó là cỡ phàm lê quê đó, là chứ không hiền đâu nha, hiền cỡ phàm lê quê rồi sao? Coi như bắt đầu cắt xong đó, thì ông chồng cũng giật mình, cái là ông quay qua cái là cái đâm cái kéo vô trong má ông, giờ đây ngay đây nó chảy máu. Thì ông mới la lên, mày muốn giết chồng để mày, nghĩa là để đi lấy trai hay sao? Thì cái thời đó mà ông chồng ra lệnh một cái là sao? Là coi như cả gia đình chồng mới hợp lại lên án bà này. Một là đưa lên quan đấm, hai là đuổi về, coi như là đuổi về trả về bên gia đình mẹ đẻ. Mà ngay cái thời đó, mà quý vị biết cái thời đó mà khi mà bị chồng mà đuổi về là coi như không có ai cưới được, đúng không? Cái thời bên Tàu khi mà đã lấy chồng mà chồng chê rồi đó, mà đuổi về là coi như hết xài, hết xài. Như vậy là sao? Đuổi ra hết xài thì bà mới lang thang, bà đi. Bà đi trên đường, bà đi về quê thì bà thấy chủ dục quá, mình lấy chồng bà xuất thân từ một gia đình trong ăn thế Việt mà giờ này làm nhục cha mẹ, thành bà tính là bây giờ sao? Và thường thường khi mình bị nạn mình nghĩ tới chuyện gì? Nghĩ tới tự tử là một, cái hai nghĩ vô chùa. Khi mà trúng mắng đó là kéo máy mà rất tổng tổng tiền bạc vô thì không nghĩ tới chùa mà nghĩ tới là đọt trôn, nghĩ tới Messi, nghĩ tới là The Bone. Nhưng mà khi mà bị chồng bỏ chồng chê mà bị lay off bị ngựa thì nghĩ tới tự tử hay là nghĩ tới chùa, phải không? Đó, thì nghĩ tới đó thì bà mới nghĩ bà chạy vô chùa. Trên đường đi sắp tới nhà thì bà chạy vô một ngôi chùa. Bà lại ông hòa thượng mới nói cho con xin xuất gia tại vì con muốn thoát dòng tục lỵ. Ông hòa thượng không nói, tín nữ không có hiểu lực của hoàng đế cấm người nữ xuất gia. Cái thời đó vua Cao Ly đó là cấm người nữ xuất gia, chỉ muốn tu là ở nhà tu tại gia. Thì bà nghe vậy thì bà nói dạ thôi con về. Thì bà nói vậy thôi, cái bà ở đó một đêm. Bà chôn một cái áo tràng, rồi bà chôn một cái đồ, nghĩa là cái mỏ, cái chuông, nghĩa là cái y, cái áo của cái đồ trong chùa đó. Rồi bà trốn đi. Bà trốn đi tới một cái chỗ mà thôi, rồi bà tự lấy dao bà cạo đầu, tức là tự mình xuất gia. Thì quý vị thấy ông vua cái thời đó là kinh khủng lắm, mà bà dám chống lại lệnh vua là cái bà này phải tự cọp không quý vị? Hả? Bà này cũng hiền, chắc là cô không thua gì mấy cái bà tu dành ở chùa thầy hết á. Là coi như là sao? Ông vua cái thời đó vua xử là phải chết đó nha, chứ không cần ra quốc hội nha, không cần ra tòa án. Mà bà dám giả trai tức là tội gì? Khi quân. Dám tự cạo đầu, cạo đầu xong đắp y làm tỳ kheo mà giả trai, giả làm trai, xưng mình là Thượng Tọa Hòa Thượng. Rồi bắt đầu đi lại một ngôi chùa khác để mà tá túc. Thì tại ngôi chùa này ông thầy đâu có biết, ông thấy có ông thầy lại xin ở nhờ thì ông thấy được rồi thì mời, nghĩa là sư huynh vào đây, nghĩa là tạm trú. Thì mời như vậy xong thời gian thì tu như vậy thì cái cô gì thì màu phải không? Tại vì quá đẹp trai đi, đương nhiên người nữ mà giả là đẹp trai là bà này đã đẹp rồi thì giả đẹp trai thì màu hàng ngày tới, nghĩa là công quả tụng kinh rồi nghĩa là lại Phật, rồi bắt đầu thương cái bà mà thì kính này. Nhưng mà thương hoài bà này, bà con gái mà đâu có thương lại đâu. Thì thời gian sau chị bầu này về mới cặp với cái thằng người ở đề tớ để cho có cái bụng bầu. Xong rồi ông văn quyện mới đánh, mày tư tình với ai mà mày lấy tay mày có chủ quan? Thì thị màu mới muốn là đặt cái chuyện là cơm gạo đã thành cơm, là du khống cho cái ông sư mà gì Tiểu Kỉnh Tâm, tên nó pháp danh là sư phụ Tiểu Kỉnh Tâm, lúc đó không còn tên là thị màu. Thì khi đó ông quyện ở đó ông mới bắt vô để đánh cái tội là tại sao mà mày lại dụ dỗ con gái tao mới đến chùa. Và ông ra lệnh nghĩa là phải ra để mà lấy con gái ông thì ông tha. Nhưng mà bà này nói tôi tu là tôi không chịu thà đi đòn, đánh cho gần chết đi đời đó. Sau đó chết dở sống dở thì ông hòa thượng ông mới lãnh về, ông sư phụ chùa đó lãnh về rồi thì bắt đầu là cho nằm gần chết sống đó, ở bài cái hiên chùa. Chứ không được, cái ông quan viện nói cho lãnh về nhưng mà cấm ở trong cái khu viên chùa vì phạm luật, tức là phạm giới rồi. Như bây giờ sau này chẳng hạn như tiểu sư phụ mà Minh Châu mà đuổi mà nó có bị mang tiếng như vậy thì thầy đâu có cho ở, thầy đuổi thì nói thôi bây giờ kêu chú Lý Đạo cất cho cái chùa nữa sao. Rồi vô đó tới giờ vô tụng kinh mà không được ở trong chùa, rồi ăn cơm thừa canh cặn đó. Như vậy thời gian thì thị màu càng ngày cũng càng lớn, đúng ngày sanh nở đem đứa nhỏ vô, con của ông nè, ông lãnh ông nuôi giùm tôi đi. Phải là từ đó mới kêu là Quan Âm Thị Kính, thấy không, con mình là con gái mà lại bị Quan Âm. Thì bà mới là khởi cái tâm nuôi đứa nhỏ mà cái cảnh đau lòng hàng ngày bà phải ẵm đứa bé mà đi xin ăn. Bây giờ sao? Thầy núi ở đây, thầy Thông Lai bị người ta nói là hai con vợ làm chủ tiệm nail, rồi nói tôi có hai con vợ bảo lãnh sắp ra. Hồi nãy có ai nói nữa nè, trong này có người đang ngồi đây không? Đi về rồi. Tôi nói nghe tin là thầy cưới hai con vợ ở Việt Nam sắp qua nữa. Vậy là trên đường mà tôi nói Việt Kiều để ngoài nó kiếm đứa không được, mà tôi có hai ba con sao dữ vậy? Rồi nói tôi có bùa mê thuốc chú bỏ cho mấy bà già này qua vô đây để mà tôi đặng đưa vô tôi tụng về cõi Di Đà là mấy mốt bên lại có luyện vàng xuống. Tôi nói nè, mấy mốt chịu tịnh mà lên đỉnh như luyện như tôi ký vàng nha, chịu âm như luyện ký thành âm. Ông này mới dụ mấy bà này lên trước đặng luyện vàng xuống với ổng. Ổng làm cái phòng giảng sanh đó chứ đâu có ai mà làm, phải không? Ông này là có mua đồ gian áp lắm. Thành ra đây là đúng đây. Cái con này là cổ ngồi cổ cười đây, cổ có con gái đó. Nó nói nghe tin tôi là có hai con vợ Việt Nam sắp trên đường qua nữa. Hay gì đó. Thì sao? Nghe như vậy mà tôi còn đỡ quan hơn. Trong khi bà này là con gái giả trai mà lại nuôi con người ta, rồi cái cảnh đi xin sửa nữa. Khổ không quý vị? Khổ lắm. Nói thì dễ, Nhưng mà sao hồi xưa đó, chồng có râu mọc ngược thì cắt, tức là bà này ngang ngạnh. Rồi vua cấm xuất gia thì để cải vô xuất gia thì bà lãnh toàn là cái khổ không, phải không? Bây giờ bà nhẫn, từ cái nhẫn nhục thị màu du quan là mình lấy để có bầu, cũng nhẫn nhục dạ mô Phật. Rồi con người ta đem lại có mình nuôi cũng mô Phật, và thượng chữ cũng mô Phật. Thì một đức Quan Âm bắt đầu từ đó, có phải không? Vì hy sinh nhẫn nhục mới gọi là Quan Âm. Còn trước đây không hy sinh mẫn mục mới gọi là thị màu. Thị kính, xin lỗi. Quý vị hiểu được cái đó thì cái khổ cái đau này là phải quán Thế Âm. Cái khổ này tôi nói cho ông nghe, một vị Phật Quan Âm bắt đầu từ cái hạnh nhẫn nhục hy sinh cho người khác. Hồi xưa bả vì ai? Bả vì bả, bả muốn ông chồng phải đẹp trai để ba ra đường và hãnh diện. Còn bây giờ bả vì chúng sanh, nuôi con người ta, tức là vì người, mà vì người là Bồ Tát, vì mình là phàm phu. Bây giờ tôi chỉ cho ông thấy là cái khổ mà vợ ông khổ này đâu, tức là cầu bất đắc, cái lòng tham không đáy. Hai vợ chồng ông nếu biết đủ là coi như là giàu, mà thấy không đủ là thiếu, phải không? Bây giờ tôi nói cho ông nghe nè, ở chùa tôi có ba cái tượng nè, phước, lộc, thọ, có phải không? Bước vô ngay chỗ hồng sau lưng chú Dân ngồi có phải là tượng phước, tượng lộc, tượng thọ kế cái tượng hộ pháp không? Đúng không? Thì tại sao người ta không sắp là lộc phước thọ mà sắp phước lộc thọ? Tại vì phải làm phước trước, từ phước nó mới đẻ ra lộc, rồi lộc nó mới có thọ. Còn bây giờ tôi chỉ là ông muốn là phước có hai liền, tôi chỉ là ông muốn có lộc trước không? Vô chỉ trong nhà băng đi là có lộc liền, có phải không? Không muốn làm phước mà có cầu cho có liền thì dễ lắm, vô tiệm vàng cái đi là có lộc trước. Rồi cái thọ là thọ vô tù, thọ án đó, phải không? Ông muốn tôi chỉ ông cái là có, nghĩa là lộc thọ liền. Vô chôn tiệm vàng một cái, giật đồ trong lộc trong giật nhà băng cái là lộc liền đó. Thì lộc chạy cho ra được 5 phút, cảnh sát nó lại là thọ án 50 năm tù liền. Nhiều cái đó là ông hiểu rồi, nghĩa là ông giờ này bao nhiêu cái người ta chết ở, nghĩa là Trung Quốc, bao nhiêu cái người đói ở Miến Điện, nghĩa là người ta, nghĩa là bao nhiêu đứa trẻ đang học bị, nghĩa là nhà đè nhà sập, mà mình được nghĩa là ở nhà đây để mà chữ mấy thầy chùa là phước quá rồi, thấy không? Còn vợ mình á, nó niệm Phật cả ngày, nó niệm Phật cả ngày mà nó không có đi thị phi, nó không có nói lỗi ông, nó không móc hàng xóm ông khỏi phải đôi chối, thì nó khỏe biết mấy, thấy không? Hồi nãy có cái chú nào đồ thỉnh mỏ đâu rồi, còn đây không? Chắc về rồi. Chú nói là thầy ơi, con muốn thỉnh mấy cái mỏ, bữa nay con gặp thầy cũng bến nó, thì nói tôi có mười mấy cái mỏ là, nhưng mà muốn cái mỏ tốt, cũng dạ mỏ tốt, tôi ổng mời đúng hỏi vậy mỏ thầy cỡ nào, tôi nói cái sai nhỏ xíu á là cái mỏ đó đánh nó chỉ nghe có cái hồng hương linh thôi, tôi mới chỉ ông cái mỏ này nó nhỏ lắm, đánh chỉ cho hương linh nghe thôi, còn hỏi còn cái mỏ nào nữa thầy, tôi nói cái mỏ lớn chút là đánh cái là cả cái chùa nghe, còn cái mỏ nào đánh tới giờ biết nghe, còn có cái mỏ làm đánh cái đây cái tới xe tàu đánh cái tới Việt Nam nghe, chịu không? Không biết làm gì có cái mỏ điện tử đúng không? Muốn cái mỏ nhỏ nhỏ thì cứ kiếm cái mỏ nhọn, tôi cho tỉnh cái mỏ nhọn, kiếm cái mỏ mà đánh cái chùa nghe là có cái mỏ chuông, còn muốn cái đánh cái mỏ mà kêu cả thế giới nghe là cái mỏ này sông Lai nè. Còn cái mỏ gì nữa? Mỏ dảnh nữa hả? Ba cái thầy sông Lai khô quá để kiếm cái dùi bể dọa mỏ là kiếm đi nước. Có đây rồi. Mấy cô Florida có muốn thỉnh cái mỏ nào có chùa thầy không? Hả? Thích mỏ nào? Thầy hôm nay có nhiều mỏ, đặng vài bữa thầy đưa xuống dự pháp tu thì tặng cho mỗi người mỏ. Rồi, lia hai câu hỏi của ông đó. Bây giờ tới câu hỏi này của một Phật tử trong chùa thôi, nãy giờ là lia hai câu hỏi này. Nhiều quá. Còn một sắp email này nữa nè. Chết tôi quá, lúc này vô lên mạng là chắc tôi kiểu này chắc tôi hết tu, hết giờ cực lạc mà về cực khổ quá. Bên Florida còn muốn nghe tiếp không? Bên Florida còn giữ dây không?
Dạ còn giữ thôi. Dạ, dạ.
Muốn nghe nữa không?
Dạ chứ không.
Vậy hả?
Dạ.
Còn nghe online phải không? Dạ. Bây giờ thầy đọc cái câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Thông Lai, kính thưa cùng đại chúng đang hiện diện, từng qua con có người bạn đạo Thiên Chúa đặt ra hai câu hỏi mong con trả lời. Câu hỏi thứ nhất, thế nào là công quả? Câu hỏi thứ nhì đặt ra tiếp là công quả có phước báo gì? Con không dám trả lời vì nhớ đến câu chuyện Ngài Bá Trượng. Con nói với bạn, Ngài Bá Trượng tức là ông trả lời sai một câu á, với chánh pháp ông đọa 500 kiếp á, thành cô này không dám trả lời. Con nói với bạn, thành thật nói với chị em đi chùa nhưng không có công quả gì nhiều. Để em vào chùa nhờ các cô xin tu, xin công quả giúp em trả lời chị. Còn công quả có phước báo gì không phải riêng chị muốn biết mà em cũng thắc mắc. Vậy nay kính bạch thầy từ bi đem giáo pháp của Phật quá độ cho chúng con đồng lợi lạc. Bọn con, bạn con đang nóng lòng được biết vậy, kính mong thầy quan hỷ giúp con sớm trong thời thọ pháp hôm nay có bao nhiêu công đức, kính hồi hướng trang nghiêm cõi tịnh độ và đồng hồi hướng tất cả chúng sanh trong pháp giới sớm thoát khỏi mê đồ, đồng sanh Phật tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Con diệu âm kính bạch. Bây giờ có cô diệu âm. Thành bây giờ ai trả lời được? Ở trong này ai trả lời được? Một người công giáo họ hỏi, thế nào là công quả và công quả có phước báo gì? Vô nó biết là công quả phải không? Tường Trạo trả lời phải không? Bây giờ thầy sẽ đâu đâu bây giờ xin lỗi ai? Bây giờ cô trả lời đi, cô phát biểu xin lỗi. Thế nào là công quả? Cô trả lời đi, thầy đang bắt máy lên đó. Cô trả lời cho đại chúng nghe. Mời Florida.
Anh đi đạo Phật, dạ thưa con là Diệu Hoa.
Dạ.
Theo con nghĩ thì là công quả là mình làm việc ở trong chùa, mình giúp thật thì mình làm cái giúp gì trong chùa thì gọi là công quả. Nhưng mà cái công quả nó không có phải là mình chỉ làm mà nó là tạo cái phước đức thôi, chứ không có được cái phước hữu lậu thôi thưa thầy.
Phước hữu lậu chứ không phải vô lậu phải không?
Nó không phải là sự là công đức.
Dạ.
Dạ.
Đây là cô ở bên Florida, cô Diệu Hoa phải không?
Dạ.
Rồi.
Công đức là do sự tu tập của mình đó thì nó mới tạo ra được cái công đức như này.
Dạ, rồi cảm.
Dạ.
Cảm ơn cô. Bây giờ nói tới Florida hoài quên cô Diệu Niệm. Mời cô Diệu Niệm ở chùa Bà Đấm. Cô Diệu Niệm còn nghe không?
Nghe từ con đây.
Rồi lâu ngày quá chào cô trụ trì chùa Bà Đấm, cô phát biểu đi.
Kính bạch thầy, kính bạch đại chúng, con cho con hiểu á là công quả là mình đem hết tâm thành của mình để làm việc Phật sự. Mà nếu ở chùa quý thầy và quý sư cô nếu cần mình thực sự chuyện gì thì mình thành tâm đem hết khả năng của mình ra làm. Nhưng mà công quả này á là chỉ là cũng như là cô gì đó cô nói đó, như là phước đức thôi chứ không phải là công đức. Con hiểu vậy thầy, con không
biết có
đúng không?
Rồi, cảm ơn cô Diệu Niệm, trụ trì chùa Bà Đăng vừa phát biểu rồi. Xin mời cô về chùa trở lại nha, vô đây. Có ai nữa không? Nếu không có thì trả lời như sau. Quý vị đáng để ý cái này, nhiều khi chúng ta khinh thường cái công quả. Chúng ta thích học những cái giáo lý trên trời mà cái giáo lý mà nó thường áp dụng nhất. Bây giờ tôi đi sâu vào đến nghĩa thế nào là công quả. Thứ nhất, lấy công sức của mình ra để làm ích lợi cho chúng sanh đại chúng là công. Sau đó khi đủ duyên kết trái gặp được chuyện may mắn đến với mình gọi là quả. Lấy tài sản, thứ hai lấy tài sản vật dụng, đồ dùng, phương tiện, máy móc, mua thức ăn, mua bông hoa, mua nhang đèn, mua tủ lạnh, mua lò bếp, mua xe cộ để cúng dường phục vụ cho chúng sanh đại chúng trong một ngôi chùa là công. Nhưng không phải ai làm việc bố thí này đều nhận được quả tốt cả, mà phải xem có người thì nhận được quả xấu mà có người được quả tốt. Ai hiểu chỗ này? Cùng làm, cùng bố thí, cùng cúng chùa, cùng đóng tiền vô để xây dựng ngôi tam bảo, mà có người đó thì nhận được quả ngọt mà có người nhận được quả đắng, là tại vì sao? Trong kinh Địa Tạng có một đoạn Bồ Tát Địa Tạng hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con thấy nhân chúng ở cõi Nam Diêm Phù Đề là cái quả địa cầu này, có người cũng làm phước rất ít thôi, bỏ ra ít lắm mà tại là hưởng phước nhiều đời, mà có người thì bỏ ra bạc triệu mà lại không hưởng phước nhiều, là tại làm sao con nghi ngờ cái luật nhân quả? Thì nhắc lại, thì bữa nay cũng vậy, thầy nhắc lại lấy tài sản vật dụng, đồ dùng, phương tiện, máy móc, mua thức ăn, mua bông hoa, mua nhang đèn, mua tủ lạnh, mua lò bếp, mua xe cộ, mua đủ thứ như những cái vật dụng để cúng dường phục vụ cho đại chúng trong một ngôi chùa là công. Nhưng không phải ai làm việc bố thí này đều nhận được quả tốt cả, mà có người nhận được quả chua, người nhận được quả ngọt, mà phải xem người này dụng tâm dụng ý như thế nào. Tại vì á, cái hành động quý vị chạy xuống rửa chén, cái hành động chạy xuống hút bụi, cái hành động chạy xuống ra chùi cầu tiêu, nhưng mà coi cái tâm ở phía sau nó là dụng tâm như thế nào, vì ý làm chủ mà nhé. Nhớ nhà coi là cái tâm như thế nào đó. À, thứ ba, bỏ công ra đưa đón đạo hữu đi chùa. À, đưa đón đạo hữu đi chùa, đi khám bác sĩ, bỏ công ra nấu cơm cho đại chúng, dọn dẹp cho đại chúng làm công. Nhưng có người lại nhận được quả tốt, mà có người lại nhận được quả xấu. Tại sao? Vị nào biết? Cũng do cái tâm đi theo là cái tâm gì. Tôi cho thí dụ, có một Phật tử thấy địa phương mình đang tạo dựng một ngôi chùa, liền phát tâm bỏ công bỏ của vào để hộ trì tam bảo. Sau khi ngôi tam bảo này thành hình và có nhiều đại chúng đến sinh hoạt, tụng kinh, nghe pháp, có thầy trụ trì giảng giáo lý của Phật mỗi tuần, thì vị Phật tử, vị thí chủ này vì vô minh nên không nghe theo lời Phật dạy, mà chỉ suốt ngày đến chùa Bạch Lá tìm sâu, xem ông thầy có lỗi gì thì phê bình chỉ trích, đạo hữu nào làm sai kệ nó con, thì chấp nhất phê bình phải quấy vân vân, rồi để ý xem những thứ gì mà mình cúng dường cho ông thầy có còn sử dụng để mình được phước hay không. Nếu ông thầy ăn đồ cho mình nấu đem lại thì mình vui, còn ông thầy nấu đồ, ăn đồ cho Phật tử khác đem lại thì mình không vui. Vị này vì vô minh nên quên mất một điều là khi quý vị đem tài sản đến cúng dường và trình báo với thầy trụ trì xong thì có công đức rồi. Còn ông thầy sử dụng sai thì ông ta bị tổn đức, ông ta bị mang tội tổn phước, chứ không phải quý vị tổn phước. Bây giờ tôi thí dụ cái chuyện này, như cái bàn Phật của chùa này, hồi đó ở chùa cũ ở trên cái apartment đó là thầy đóng một cái bàn thờ, quý vị thấy không? Cái bàn thờ đó thì vì đóng giả chiến, thành ra đó chân thì sẹo, rồi là nó chẳng có square rồi. Quý vị thấy cái bàn thờ giờ đẹp không? Cái bàn thờ hồi xưa ngó vô là nó mau màu mèo qua lá cành, rồi á thì lúc đó thì đặt một cái ông Phật đó, ông Phật kia là của bà chủ tiệm vàng Ngọc Diệp cúng. Rồi sau đó ổng mới vẽ cho con của bạn Ngọc Diệp, rồi mới cũng cúng những cái này kia. Rồi sau đó con thủy con bệnh mới cúng bảy Đức Phật Dược Sư. Thành ra mỗi lần tối thầy lên thầy công phu thì thầy nhìn thấy trên bàn Phật nhiều hơn Phật tử, tức là cái bàn Phật nó nhiều quá, là bông hoa nó đủ thứ. Rồi sau đó là bây giờ cái chú này nè, chú Minh Quang, chú mới thấy cái bàn Phật nó không có thẩm mỹ, chú mới đem cái bàn Phật này chú xin phát tâm cúng dường. Thì nếu thầy Thông Lai ngày xưa mới xuống núi bỏ cây ra để đóng giá yếu thành một cái bàn thờ thiếu tiện nghi, rồi bây giờ chú Quang, chú nghĩa là chú đề nghị cúng vô, mà cúng vô rồi là sao, thì lấy cái bàn đẹp vô bàn cũ định dục hoài, rồi lúc đó thầy Thông Lai thầy sẽ ấm ức. Như vậy là cái công của thầy Thông Lai ngày xưa mà đóng một cái bàn thờ, thì bây giờ nó công có đó mà quả thì quả xuống nát à, phải không? Tại vì làm cái bàn thờ đẹp có chỗ cho Phật tử đến coi, người ta phát tâm thì đại chúng càng phát tâm thì thầy được phước, mà thầy cố chấp thầy mới phải xài cái bàn của tôi, tức là thầy bị tổn đức. Thì cái công thì có mà quả thì không có. Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Đó là thầy thí dụ tiếp nè. Vì phải chờ xem quý vị rồi thí dụ rồi xin lỗi. Quý vị làm ơn suy nghĩ xem trong chùa chỉ có một ông Phật Thích Ca, một ông Phật Di Đà và ba vị Bồ Tát, phải không? Trong chùa đa số một ông Phật Thích Ca, một Phật Di Đà, nhiều lắm vài Phật Dược Sư và ba vị Bồ Tát. Vậy mà ngày lễ Phật Đản ở những ngôi chùa lớn ở Cali tôi đã từng đi dự, có trên cả ngàn Phật tử đem bông hoa, xôi chè, nhang đèn đến cúng Phật. Cái bàn thờ Phật thì nhỏ, làm sao chứa hết bao nhiêu chừng đó đồ cúng. Nhưng quý vị đừng lo, khi quý vị vừa khởi tâm cúng dường, chân vừa bước vào đến cổng chùa, cung viên của ngôi chùa, thì có chư thiên hộ pháp của ngôi chùa đó biết rồi. sau khi trình lên thầy trụ trì biết thì đã có công rồi, nhưng chưa có quả. Chưa có quả, có công rồi đó. Vì phải chờ xem quý vị bố thí bằng cái tâm lượng rộng lớn của vị Bồ Tát, thực hành bố thí ba la mật, hay là bố thí theo cái tâm chúng sanh hẹp hòi, ích kỷ, cầu danh, cầu phước thì chẳng có quả mà lại có tội. Vì mang tội phá sự hòa hợp của đại chúng, mang tội làm động tâm đại chúng, thì phước có 100 mà tội đến 1000. Cho nên có người bỏ công ra làm cho chùa có tí xíu mà gặt quả to lớn, còn có người bỏ công bỏ của ra thật nhiều mà gặt hái toàn là cái quả rất là nhỏ. Quý vị làm ơn đừng tưởng bỏ nhiều tiền ra túng chùa là trở thành Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Dược Sư Bồ Tát. Bồ Tát đâu mà tầm thường như vậy, chỉ bỏ ra vài ngàn hay là vài chục đồng hay vài trăm đồng là trở thành Bồ Tát. Nếu được như vậy thì mấy bà chủ tiệm vàng bả thành Bồ Tát hết rồi, phải không? Nếu dễ như vậy thì ai mà giàu là Bồ Tát sao? Bồ Tát là ai? Là người có tâm lượng rộng lớn, cả đời vì người, vì đại chúng là Bồ Tát. Còn chúng sanh là ai? Là người mà có tâm lượng hẹp hòi, so đo tính toán, tóm lại làm việc vì lợi ích cho người là Bồ Tát, làm việc vì lợi ích cho mình là chúng sanh. Chỉ có công mà chẳng có quả. Tôi đã kể chuyện vua Ba Tư Nặc cúng dường 84.000 ngọn đèn bằng vàng cho Tịnh Xá Kỳ Viên, mà công quả không bằng bà lão ăn mày cúng dường một cây đèn nhỏ xíu bà đi xin được một muỗng dầu, mà ngài một kiền liên dùng hết thần lực thổi không được cái ngọn đèn đó. Ngài vô ngài hỏi vua Ba Tư Nặc tại sao vậy. Vua cúng 84.000 ngọn đèn không thổi được cái là tắt hết, mà bà già thì cúng có muỗng dầu phộng lỏ leo vậy mà. Vì cái muỗng dầu phộng này bà lão này bà đi xin ăn cả ngày mới được mấy đồng xu và mua được có một muỗng dầu, và cúng dưng hết cái tâm thành, do đó không có ai mà thổi tắt được ngọn đèn của một cái bà lão mà phát một cái tấm lòng thành là một vị Phật. Bà lão này bà phát nguyện nếu mà cái lòng thành con được trời Phật chứng giám thì ngọn đèn này không có ai có thể thổi tắt được, dù là một vị Phật cũng không thổi tắt được bà lão đó, vì một bà người Phật, một bà Bồ Tát bắt đầu từ một cái tâm lượng rộng lớn như vậy đó. Là ý này đây. Quý Phật tử cần lưu ý, Phật dạy chúng ta pháp bố thí cúng dường là để làm gì? Là để cho chúng ta trở thành một vị Bồ Tát có tâm lượng rộng rãi, có phải không quý vị? Trong cái hạnh mà lục độ đó, là Phật dạy chúng ta phải bố thí là gì? Để chúng ta trở thành một vị Bồ Tát có tâm lượng rộng rãi, có tâm lượng bao dung, có tâm lượng của một đại nhân rộng lớn thì mới đúng nghĩa của bố thí cúng dường. Còn nếu ai phát tâm bố thí cúng dường mà đi kèm theo sau là cái tâm chấp nhất, cái tâm nhỏ nhen, là cái bản ngã, cái tâm là đồ của tôi cúng và đồ của người khác cúng, thì người đó không phải là bố thí cúng dường mà chỉ là bố thí cầu danh, bố thí biểu diễn, là mãi mãi không có công đức công quả. Cho nên Đức Phật muốn dạy cho đệ tử của Ngài cúng dường bố thí để trở thành bậc đại nhân rộng rãi, chứ không phải bố thí để trở thành kẻ tiểu nhân nhỏ nhòi, rơi vào hai tướng của ta và của người. Nếu ai mà rơi vào trường hợp này thì dù có đem cả gia tài ra bố thí cúng dường cũng không có công quả, mà chỉ ta ra cái phước nhỏ thôi, ở cái phước hữu lậu, cái phước nhỏ nhoi của cõi người, cõi trời. Và từ nay quý vị nào đem đồ đến cúng dường cho chùa, xin vui lòng cho tôi biết để tôi trình với ông Phật biết là cúng dường theo kiểu đại nhân hay tiểu nhân, để tôi biết mà có nên nhận hay không. Vì chùa này đã bị một kẻ tiểu nhân cúng dường trong quá khứ rồi, cho nên thầy trò chúng ta phải giác chiếu ra tòa. Tôi muốn từ nay không có cảnh này xảy ra nữa. Hãy để yên cho tôi đem giáo pháp của Phật ra hướng dẫn cho Phật tử tu học. Cái chết nó đến bên ta không biết lúc nào. Hôm nay thầy trò ngồi nghe pháp đây, tuần sau chắc gì còn gặp lại để nghe pháp đây, phải không? Mà không chịu thấy, chỉ thấy toàn là chuyện tiểu nhân nhỏ hẹp mà thôi. Sau thời pháp này, ai cảm thấy mình cúng dường theo kiểu sử nhân thì cứ nói thẳng với Phật, tôi biết chắc Ngài sẽ vui lòng cho phép quý vị cứ tự nhiên đến chùa lấy lại. Tôi nhắc cái chuyện này cô Diệu Âm, cách đây 2 năm cô trúng cho thầy cái bục mà để lại, cô nhớ cái bục lại không? Hai cái bục lại, nhưng mà hồi xưa đó bây giờ để ra nó dài quá, thầy biểu bên hội dẹp đi, dẹp xuống dưới, nhưng mà tôi đừng có giận, có buồn. Tại vì sao? Chừng nào tôi đem nó ra tôi dục vô thùng rác, tư dục vô goodwill, thì là cô không được phước. Ngày nào cái kệ lại Phật mà tôi thường lại đó, cái kệ mà của người Tàu đó, mà bây giờ nó chật quá lại không được, bữa nay tới lễ Vu Lan tôi lại thì cô vẫn có phước. Rồi á, thay vì cái chỗ này để thì mất chỗ ngồi của một vị Phật sống, thành ra là tôi dạt chỗ là một vị Phật được ngồi đó, tụng kinh cô vẫn có phước à, thấy chưa? Rồi đó, tôi nói thẳng cho cô nghe, thành ra không có gì buồn. Chừng nào tôi đem dục là tôi mang tội, còn năm tôi không chuyên chùa này là còn nguyên. Bây giờ tôi thí dụ quý vị đây, quý vị đó coi ông thầy trong chùa như là gì, phải như cha không, người cha tinh thần. Thì ở nhà cũng vậy, ngày mó đờ đê của mẹ, một đứa thì tặng cho mẹ một cái microwave chỉ có 500 W, rồi năm sau đó cái nó thấy có ngày anh hai đẻ là 3-4 đứa cho nội, chị ba đẻ là 4-5 đứa cho ngoại, đông quá đi. Thì năm nay cái mùa năm nay là nó có cúng cho microwave 1,000 W. Người đó biểu hiện cho ai, dự huyện bữa nay không có đi, chùa mình trước đây có cúng một cái microwave 500 W nhỏ vẫn còn xài đó, vẫn bỏ dưới cái kho đó. Nhưng mà sau này Phật tử ngày càng đông, một lần bấm cho nó lâu quá không chín, bấm lại mất thì giờ nhà biết làm được, dự huyện mới đem cái microwave đó lên cúng, đúng không? Mà như vậy cái người nào cái microwave cũ nhỏ vẫn còn để ở dưới chùa Đồng Viên, ở dưới cái kho thì vẫn được hưởng phước. Ngày nào làm lễ lớn thì đem hai cái lên bấm. Còn bây giờ một cái lớn thì thay vì nhà bếp á, họ vừa làm một cái món đồ ăn chỉ mất có 10 phút. Bây giờ xài cái microwave 500 W mất tới 20 phút. Nó mất thời giờ của đại chúng. Mà nếu cái người mà đã cúng cho microwave nhỏ mà dẫn á, thì cái người đó tổn đức, tức là có công mà không có quả. Đừng có nghĩ như vậy. Thành ra thầy nói cũng như khi cho quà, khi mà cái người chị hai để cho quà cho nội rồi, cái thằng em út chúng mới tặng cho microwave 1,500 W. Rồi lỡ thấy mẹ mình không xài cái microwave đó, thì nói xong mẹ là coi như trọng nữ mà khinh nam, trọng nam khinh nữ. Không phải, cho mẹ mình phải liệu cơm gấp mắm. Bây giờ bấm cái này có 500 W, thì bấm lâu lắm mới có nồi bún bò cho mấy cháu ăn, mà giờ bấm cái có 3 phút. Thành Phật tử làm ơn hiểu cái này, đừng có trách mẹ. Mà quý vị cho mẹ rồi thì mẹ có toàn quyền sử dụng không? Trừ khi mẹ phung phí đem dục là mẹ đỏ. Còn mẹ vẫn giữ trong nhà, khi nào đủ duyên thì xài, khi nào dài bữa có một cái người nào đó, một cái chùa có sư cô nào đó đến đây lập, mình thấy ở sư cô à, tôi còn dư cái microwave nhỏ sư cô lấy về xài, tôi còn dư cái bồ đòn sư cô lấy về xài, thì như vậy là phước báo 1 đẻ ra 10. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó. Sau thời pháp này, quý vị nào cảm thấy mình cúng dường cái kiểu tự nhân thì nên bỏ đi, đừng có tập cái đó nữa. Rồi quý vị Phật tử nào mà đem đồ ăn cúng dường cho tôi ăn, mà tôi lỡ ăn rồi mà tính theo cái tâm mà tính toán, thì làm ơn tính sổ cho tôi biết, tôi sẽ vui vẻ đi làm lấy tiền trả lại, cả tiền vốn lẫn tiền lời. Mà nếu không được tôi ba Florida, tôi sẽ hát karaoke cho mấy cô kia, tôi cầm cái nón tôi xin tiền, thì mấy cô cho lại cho, không mấy cô Florida. Dạ, A Di Đà Phật là chó hay không đã?
Nghe thầy nói gì chết tử xe thôi.
Thầy nói như vậy là để mà giảm cái câu hỏi này, chứ không phải là nói Phật tử ở đây như vậy. Thầy nói ví dụ thôi. Tôi xin cho quý vị biết làm sao để phân loại ai cúng dường với tâm đại nhân và ai cúng dường với tâm tiểu nhân. Đem bông cúng Phật, người thứ nhất đem bông cúng Phật mà muốn bình bông của tôi phải chân gần với ông Phật, chứ chân xa ông Phật ngửi không được là tôi không chịu à, phải không? Rồi á, đem chè cúng Phật mà muốn chén chè của tôi ở gần sát ông Phật đất, còn nếu để xa ông Phật đất mà để gần mấy ông Phật tử á thì tôi không chịu được à. Họ có biết đâu Phật tử là ông Phật sống, còn ông Phật kia là Phật đồng Phật đất à, mà cúng cho Phật tử là có rất nhiều ông Phật đất Phật đồng đó. Loại cúng dường xong rồi, mình còn muốn ông thầy, ông trụ trì, ông Phật phải biết là sử dụng như thế nào. Vị này không biết rằng mình cúng dường hưởng phước, chứ ông thầy có hưởng đâu mà phải bắt ông phải, nghĩa là làm theo cái mình, ông tùy nghi sử dụng. Thứ tư, loại cúng dường đồ vật cho chùa xong rồi, thầy trụ trì đem đồ vật cúng dường đó cho đại chúng sử dụng vì lợi ích công của mọi người. Thí dụ như cúng dường cho 10 cái chén kiểu, nhưng lỡ mấy em nhỏ gia đình Phật tử lỡ tay làm bể hết 8 cái thì lại bắt đền cái chùa phải bỏ ra đền, là cái chuyện này cúng về có công mà không có quả. Dạ, thì quý vị hiểu rồi, có công chứ không có quả. Loại cúng dường đồ vật trang trí trên bàn Phật để thờ tự, thí dụ như bàn thờ là tôi đã cúng rồi, chân đèn là có nhiều vị cúng, bình bông vân vân, và chùa sử dụng một thời gian sau đó vì đại chúng thấy bàn Phật này đóng sơ sài, tạm bỡ không được trang nghiêm, Nên có người phát tâm muốn remodel lại cái chỗ bàn Phật cho nó đẹp hơn. Ví dụ như mua bàn thờ mới, chắc kiến lót lại bàn thờ Phật, rồi thấy bình bông nghĩa là chân nhiều quá, bình bông chân nhiều quá nó không có vẻ thẩm mỹ, do đó bỏ bớt bình bông xuống. Đó, hoặc là muốn cho bàn thờ được trình bày đơn sơ, ít bông, ít hoa, ít màu mè cải lương mà lại có vẻ đẹp trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên đem thay đổi tất cả những cái gì mà hồi xưa nay mà thầy cho trước. Hồi xưa thầy để cái bàn kia là để cái gì vô, thấy như là cái rừng lá không? Đó, cái rừng lá vậy đó, rừng lá thấp, chứ không phải là cái bàn Phật nha. Đó, rồi bây giờ đó, đem cái bàn Phật đóng tạm mà của tôi đóng rồi đem bớt ra, rồi đem cái ông Phật nhỏ để thế bằng ông Phật bổn sư lớn. Và sau khi sửa sang lại bằng Phật thì 90% đại chúng đều tán thán hoan hỷ. Bây giờ trong này cái bằng Phật này đẹp hay là bằng Phật trước đẹp, quý vị đưa tay coi, có phải là đa số đồng ý thờ như vậy đẹp không? Thì sau khi 90% đại chúng đều tán thán hoan hỷ ngợi khen bằng Phật, bây giờ sắp xếp lại mà xem trang nghiêm hơn, chánh điện xem rộng rãi hơn. Chỉ có 10% một nhóm Phật tử thấy đồ của mình bị dẹp vào kho chứa của chùa mà không còn được trưng ngay chánh điện thì nổi phiền não lên. Loại Phật tử này trước đây có công cúng dường nhưng kết quả lại có phước ít. Đó, tôi hy vọng là từ nay nghe pháp, các loại Phật tử này càng chuyển tâm bao nhiêu thì người đó càng đỡ khổ và sẽ được vãng sanh. Còn nếu không thì dù cho có chết mà thầy trò mà có trợ niệm bao nhiêu cũng không vãng sanh đâu. Tôi mong trong tổng số Phật tử đi chùa thì tôi xin nghĩa là ước mong đó là cái số Phật tử mà thấy cái bàn thờ tốt này và cúng dường theo cái kiểu đại nhân á mà được 60% á thì tôi vẫn còn tiếp tục đứng ở đây giảng. Chứ cái Phật tử mà tiểu nhân cúng dường mà tính 60% á là tôi có ngày tôi trốn tôi chạy đâu quý vị không biết à. Có thể tôi chạy qua Florida rồi tôi nhờ mấy cái người ở Florida dựng cho tôi cái liều á để trốn á. Mấy con Florida có nhận tiền núi không? Ai Di Đà Phật có nhận không? Vậy đây là cũng không dám nhận, nó nhận qua bởi nay mốt rồi tôi cũng giảm pháp rồi tôi vũa thẳng như vậy là cũng bất công rồi, tôi lại chạy về Tết Sinh, chạy về Tết Sinh rồi vũa thẳng về rồi chạy về đâu, ai đã hồ mà chạy riết lòng vòng rồi chạy về Việt Nam thì về cổng Bắc luôn nha.
Chạy
không có khỏi cái đám đệ tử đâu đâu để đây đâu, bây giờ cô phát biểu lại coi, nghe nói nhiều quá sao, tôi chạm qua bển nhà quý cô tính sao. Thì tôi chưa biết là trong số này là họ Phật tử tôi đó là tiểu nhân hay đại nhân, tôi không có biết, là tôi nói chung chung vậy thôi.
Ở chính giữa
hả?
Vừa tiểu vừa đại,
tức là cô Tường Thảo anh dùng nói là vừa tiểu vừa đại, tức là 50-50. 50-50 tức là 50 ngày chạy qua Florida là 50 ngày chạy về Seattle phải không? Phải không mấy cô Florida cười?
Anh nghe đọc thầy ơi, thì thầy lý do á.
Thầy gì vậy?
Thầy
ban phước cho tụi con, mấy cô thấy tôi vậy cho có ngày tôi qua giảng rồi lo mặc áo giáp mà đỡ đó. Rồi thôi nghe nè, mấy cô đừng có nghe như vậy là tưởng là chùa tôi đó là tệ lắm, không có vậy đâu. Tại vì á, khi đó mà mình ít có khi nào mình khen con mình lắm, quý vị có hiểu thầy nói không? Con mình nó có giỏi đó thì mình cũng phải la, chứ đừng có tưởng như vậy á, rồi tưởng là tụi này bên đây chắc nó tệ đó. Nhưng mà thẳng sẵn một câu hỏi rồi tôi nói ra đây, không phải là nói cho cái chùa tôi mà tôi nói cho rất nhiều cái chùa trên nước Mỹ nó có cái hiện tượng đó, chứ không phải là một chùa tôi đâu. Thành ra nói cái này để mà nói chứ không phải là chùa tôi mà nó tệ như vậy. Nếu nó tệ như vậy thì tôi không có ở đây tới giờ này đâu. Tôi nói cho quý vị biết chứ định tưởng vậy là bắt đầu đánh giá Diệu Trung rồi Diệu Tịnh, những người mà nêu tên rồi lên đó là tội lắm. Thành ra là cái tưởng như vậy. Đó, tôi nói rõ, nếu mà tổng số cái số Phật tử đi chùa của tôi mà được 60% cúng dường theo đại nhân thì tôi tiếp tục, nghĩa là ở lại dạy. Còn nếu tổng số mà cái Phật tử mà tiểu nhân trên 60% đi chùa thì tôi tuyên bố với ban đại diện của chùa Tầm Nguyên hãy đi tìm một ông thầy trụ trì khác có đức độ hơn về dạy giáo lý. Còn tôi tự biết mình đạo đức tu hành còn kém, phước đức vô đủ, xin rút lui về núi để tu học tiếp, không dám làm thầy quý vị nữa. Tôi giảng hơn 200 thời pháp rồi mà quý vị không hết bệnh thì còn giảng làm cái gì nữa, phải không quý vị? Đó, Thành ra là quý vị hiểu thầy nói cái gì rồi. Thì bữa nay câu hỏi nó còn nhiều quá, thầy sẽ đọc một câu hỏi rồi để hẹn nối đuôi để từ sau tiếp. Sài Gòn ngày 21 tháng 5 2008, con được gửi qua email do chú Huệ Trí giao lại. Bạch thầy Thích Thông Lai, trước tiên con cảm ơn thầy đã được thầy trả lời trong bài thuyết pháp. Con ở Việt Nam, con là Phạm Thị Thủy, sinh năm 1968, thầy có nhớ con hỏi không? Hôm nay thầy cho con hỏi, con có đứa em trai bị mất năm ngày 31 tháng 10 2006 âm lịch, thọ dương 32 tuổi. Vợ của em trai con đi coi ở một ni cô nào đó ở chùa quận Bình Thạnh, được nói rằng em trai của con chết ngày trùng, giờ trùng, tháng trùng nên phải yếm để tránh vợ con thoát chết. Ni cô đó dạy rằng trước khi động quan, vợ của người chết mua sẵn một bộ bài tứ sắc, lấy bốn vị tướng trong bộ bài đó đem dán vào bốn góc hòm để em trai con không thể bắt được hòm của vợ con của hắn được. Hắn không thể về để mà bắt vợ con được. Thưa thầy, em dâu của con đã làm theo. Bạch thầy cho con hỏi, có chuyện trùng và bắt hòm không? Và nếu người chết bị yếm có đầu thai được không? Hoặc sẽ bị gì? Em dâu con yếm sẽ mang tội gì? Anh em con biết nhưng không dám can ngăn, vì yếm là để giữ cái mạng sống cho em dâu con. Cháu của con không liên quan gì tới tụi con nên không thể nói được. Thì bị tội gì, hậu quả của mọi người sẽ ra sao, xin thầy hướng dẫn chỉ cho chúng con được biết. Con thật mong biết ơn thầy chỉ dẫn. Con Thủy ở 24 Lô B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hết văn rồi, tuần sau thầy sẽ giảng coi yếm như vậy là đúng hay sai với đạo Phật, chánh pháp hay là tà pháp, chánh kiến hay là tà kiến. Thì mời quý Phật tử theo dõi. Cái kiểu này là mỗi tuần là nó email dồn dập, thành ra thầy còn nợ nhiều lắm, nợ của câu hỏi của cô Diệu Niệm về Pháp Hoa, nợ của 3-4 Phật tử ở bên kia là 3-4 sư cô ở bên Việt Nam nữa. Thì hẹn tuần sau tiếp tục trả lời. Và bây giờ thầy mời tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng.